Biết phiền não là huyễn. Cái đoạn dưới biết tu hành là không. Vậy thì con nhận cái đoạn trên trước thế nào? Cái chuyện biết phiền não là huyễn mà thế nào gọi là cái bệnh, nó thành bệnh. Phiền não là huyễn, thực ra đây là thuốc Phật tổ dạy chúng mình. Chúng mình có cái bệnh cứ sân hoặc tham hoặc sân. Đấy là cái bệnh của chúng mình, là tham với sân. Mà chúng ta cứ để cho cái tham với cái sân nó lôi cuốn tạo nghiệp. Cho nên Phật tổ mới dạy chúng mình nhìn lại nó. Nó là huyễn. Mình cứ mặc là nó tan đi. Mình làm chủ. Đừng để cho nó lôi cuốn mình. Mình chỉ cần tỉnh táo, cứ ngồi yên. Nó xúi mình thích cái này, thích cái kia, hờn cái này, giận cái nọ. Nhưng mình cứ ngồi yên mặc nó, mà biết nó là phiền não, biết nó là bệnh, thì mặc nó thì nó phải tự tan, bởi vì nó là cái không có. Thì đấy, chính là cái câu nói này, chính là thuốc Phật với tổ dùng để cho chúng ta chữa những các cái thói hư vọng của chúng mình. Đấy, để chúng ta biết nó là huyễn. Điểm thứ nhất, chúng ta vui vẻ tu, không có sợ nó. Điểm thứ hai, đừng nghe lời nó. Nó là huyễn, mặc thì nó sẽ tan đi. Mình sẽ thành công trong cái sự tu hành. Đấy. Thì đấy chính là lời Phật tổ cho chúng ta để làm thuốc chữa những các cái nghiệp tham sân si mạn nghi tà kiến của chúng mình. Thế cái vị này được học mà cũng hiểu, biết nó là huyễn. Thế nhưng mà lại không dùng để chữa cái bệnh của mình, mà lại dùng ngay cái thuốc ấy, trở lại thành cái bệnh. Lại bảo nó huyễn, cần gì mà mình phải bận lòng đến nó. Đấy. Thế thì cứ tha hồ mà tham, tha hồ mà sân. Nó là huyễn thì đâu có phải bận lòng, đâu có phải lo. Đấy. Không biết rằng nó tuy là huyễn, nhưng mà nó lại là gốc của cái luân hồi. Mà nó chính là cái mầm nhân để vào địa ngục, để làm quỷ, làm ma. Đấy. Thế hiểu cái chữ huyễn mà không biết cái năng lực, cái độc hại của nó, cho nên thành ra lại dùng ngược lại, thả lỏng. Nó đã huyễn thì sợ gì nó, cho nên cứ tha hồ mà tham, tha hồ mà sân, không chịu. Thế cho nên đây, như thế mình đã có một cái bệnh tham, bây giờ mình lại thêm một cái bệnh nữa là bảo rằng nó huyễn, không cần. Đấy. Không cần đề phòng, không cần tiêu trừ nó, mà rồi cứ làm đầy tớ nó để cho nó sai. Thì đó là cái gọi là thêm một cái bệnh. Còn cái câu dưới con hiểu thế nào? Khi câu ở đây lời giải nghĩa của Hòa Thượng: thấy đạo rồi, thấy đạo rồi, tức là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình rồi, thì biết được cái việc tu hành vốn là không. Như Đức Thích Ca ngài thành đạo, câu lời nói đầu tiên ngài nói rằng: lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Thế thì chúng sanh đã đầy đủ cả rồi, đâu có phải tu mà có. Tu thực ra cái tánh Phật thì chúng sanh đầy đủ, không thiếu sót. Nhưng mà chỉ có nỗi rằng tự lũy kiếp mình cứ mê, cho nên tích chứa những cái lầm. Như ở trên vừa nói, cái hòn ngọc thì mình vẫn có cái hòn ngọc, nhưng mà để ở trong đống bùn nó che lấp đã lâu, chả trông thấy nó đâu cả. Tuy nó vẫn là hòn ngọc, mình vẫn dùng đấy, nhưng mình không biết. Thế bây giờ đây, mình học kinh, học lời Phật tổ, thì mình biết là hòn ngọc nó vẫn là hòn ngọc. không phải tu mà thành hòn ngọc. Cái hòn ngọc mình vẫn có, không phải tại tu nó mới có. Thế nhưng mà đứng về mặt thể tánh thì không thêm không bớt, cho nên làm gì có tu hành. Đấy. Đứng về mặt thể tánh thì có hòn ngọc nó vẫn nguyên là ngọc. Thế cho nên nói là không có phải tu hành gì mới thành ngọc. Thế nhưng mà bây giờ đây nó đã đầy bùn thì mình phải làm gì? Phải gạt cho sạch cái bùn đi, lau cho sạch. Có khi là còn phải cạo cho sạch những cái nó phết chặt vào rồi, nên có phải cạo. Đấy. Thế đằng này thì lại cho rằng thôi, bây giờ cứ tánh Phật bản lai mình đầy đủ tánh Phật rồi, giờ không phải tu nữa. Đấy. Thế rồi cứ mặc tình thả cho ý mình chạy làm hư hỏng cả việc tu hành. Đấy. Thế là bây giờ mình đã không biết lau, biết chùi cái hoàn ngọc, mà lại còn cứ để cho nó ở trong đống bùn. Thế thì bao giờ mà hoàn ngọc nó mình được xài được hoàn ngọc? Tuy là cái tánh Phật của mình thì gọi là tánh kim cương, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, không bao giờ hư hỏng, cũng không ai ăn cắp được của mình. Thế nhưng mà bây giờ mình đang theo cái đường mê, mình đâu có sống theo cái tánh Phật. Tuy là mình vẫn dùng tánh Phật hàng ngày, nó là nòng cốt đời sống của mình, nhưng mà mình lại cứ đi cái đường mê. Thế thì bây giờ mình phải bỏ cái đường mê để mình trở về thì mới được. Và bây giờ cứ ỷ vào cái lời Phật nói là mình đầy đủ tánh Phật rồi. Thế rồi quên cái câu là Phật bảo mình phải gọt bỏ tất cả những cái cấu uế, thì mình lại không nhớ những cái câu ấy. Cho nên mình cứ theo cái cấu uế mà sống, để buông lung thả lỏng. Chung quy ở đây là Ngài nói về cái việc chúng ta có duyên với Phật Pháp, có học, có hiểu, nhưng mà lại cứ hiểu lầm đi, bởi vì mải mê theo cái đường mê, đường tà. Đấy. Ưa thích cái đường tà, cho nên cứ tìm những cách để mà bào chữa, rồi dùng ngay những lời Phật, lời tổ để mà bào chữa những cái tà bậy của mình. Xin đọc tiếp. Thì cái gì, cái chân tâm thì sao nó lại không có? Chỉ có cái vọng tâm của con ấy là bất khả đắc. Đấy. Không thể được gọi là bất khả đắc. Dịch cái chữ nho là bất khả đắc. Thế cho nên ở trong cái bài Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu dĩ vô sở đắc cố, bởi vì vô sở đắc. Thế là bây giờ cái y cứ và cái câu ấy mà rồi thì dùng sai đi, dùng chạch đi. Chữ vô sở đắc là nó là cái huyễn, nhưng mà nó huyễn thì mình phải bỏ nó đi. Thế còn đằng này bây giờ lại thấy nghe nói huyễn thì cứ bảo thôi, nó huyễn thì đâu có cần gì. Thế rồi cứ bám lấy nó, rồi để cho nó sai sử, rồi nhận nó là tâm tánh của mình. Đấy. Cho nên rằng thành á, học uống thuốc mà dùng ngay cái thuốc để trở thành bệnh. Chung quy ở đây Ngài cũng lấy ra cái thí dụ, cũng vẫn một cái ý ở trên là mình hiểu lầm. Phật thì dạy mình ba thí, nhẫn nhục, trì giới, tức là ba cái trong lục độ thì đây là ba cái đầu đó. Nói ba cái tức là định nói cả sáu cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ba cái hạnh này. Thế thì bây giờ học Bát Nhã thì biết là cái chân tánh của mình bản lai vẫn đầy đủ. Cho nên rằng những cái phước này rồi cũng Ngày mai nếu mà lại tu mà chấp tướng thì ngày mai hưởng cái phước báo ở cõi trời, ở cõi người, rồi nó cũng thành không. Thế cho nên các vị khuyên chúng ta nên biết những cái bá thí, nhẫn nhục, trì giới cũng chỉ là sự tướng. Còn cái chân tâm bản tánh của mình, bản lai nó đầy đủ, không phải do tu mà thành. Thế nhưng mà tổ dạy chúng mình như thế để đừng chấp vào cái chỗ mình tu mà kiêu căng, mà cậy mình ra điều ta là người tu, còn cái người kia không tu, rồi trở lại để thành ra sinh thêm bệnh. Cho nên Phật tổ dạy chúng mình dùng bát nhã, bá thí, trì giới, nhẫn nhục, đều phải có cái tuệ bát nhã để thấy không có cái nhục nào mà phải nhẫn. Còn bá thí thì quán tam luôn không tịch, ta, người và việc làm đều không. Là cốt để cho chúng ta đừng chấp vào cái phước báo, mà cũng đừng cậy cái hạnh của mình. Thế, bởi vì biết vô sở đắc, thế thì là có trí tuệ bát nhã. Nhưng biết như vậy để không có cái nhục nào phải nhẫn, để mà nhẫn cho đến ba la mật. Không, bá thí tam luôn không tịch, không có gì là sự thật, cho nên bá thí cho đến ba la mật. Này, trì giới cũng thế. Thế nhưng mà đằng này ấy, thì học được hiểu, nhưng mà lại dùng ngược lại, khiến cho cái thuốc nó lại thành bệnh. Bá thí đã tam luôn không tịch, vậy thì bá thí làm gì? Cho nên giữ lấy cái keo kiết, đã chẳng có cái nhục nào mà phải nhẫn, thế thì ta cứ tha hồ bừa bãi, đâu có cần gì. Thế như thế là trở lại vẫn như ở trên, cùng một cái ý nghĩa là chúng ta dùng cái thuốc của Phật tổ cho chúng mình, chúng ta lại dùng cái thuốc ấy để tăng thêm cái bệnh, dùng cái công dụng ngược lại, nó hóa ra thành bệnh. Chung quy là cái tà kiến, tuy là tự hồ như mình có hiểu, mà là mình hiểu sai, mình hiểu ngược, rồi thành ra tà ma. Xin đợi.